Chương 3: Một thế giới mở ra. Trước khi bắt đầu chương này, tôi nghĩ rằng chúng ta cần thống nhất với nhau về cách dùng từ. Tôi sẽ dùng danh từ người mù để chỉ chung cho những người không nhìn thấy ánh sáng. Tôi đã tham khảo ý kiến của những người mù và họ đồng ý là dùng như vậy là chính xác, chứ không có tính chất miệt thị, coi thường gì cả. Cho đến nay, Hội Người Mù Việt Nam vẫn dùng từ mù để gọi tên toàn bộ hệ thống hội người mù trên cả nước, chứ không dùng từ hội người khiếm thị, vì từ mù chỉ cho những người đã hoàn toàn mất hết thị lực, còn từ khiếm thị chỉ cho những người vẫn còn chút ít thị lực nào đó, dù họ vẫn phải dùng gậy dò đường và học chữ nổi Braille. Trong các hội người mù thì số lượng người mù hẳn luôn chiếm tỷ lệ đông hơn người khiếm thị. Hơn nữa, từ mù là một từ thuần Việt, còn từ khiếm thị là dùng từ Hán Việt. Dùng từ thuần Việt thì sẽ hay hơn. Tôi nghĩ, đối với người khuyết tật chúng tôi, không nên tỏ lòng thương hại bằng cách tránh né một danh từ. Hãy nhìn thẳng vào sự thật và đối xử với chúng tôi một cách bình thường, chẳng có gì đặc biệt cả. Như thế, chúng tôi sẽ cảm thấy tự tin hơn, thoải mái hơn trong giao tiếp. Ví dụ như trường hợp bản thân tôi thôi, tôi nhìn nhận thực tế là mình bị cụt mất hai chân, phải đi chân giả. Thế thôi. Một bàn tay đưa ra. Sau khi trở về nhà, mỗi buổi sáng tôi phải đến bệnh viện y học dân tộc để châm cứu, chữa trị cái miệng bị méo do chấn thương dây thần kinh ngoại biên số 7. Khuôn viên bệnh viện rộng rãi với nhiều cây xanh bóng mát, không khí trong lành đã làm dịu tâm hồn tôi rất nhiều. Trong lúc đợi tới lượt mình vào châm cứu, tôi rất thích ngắm những bức tranh tĩnh vật của cố bác sĩ viện trưởng lúc đó là bác sĩ Trương Thình treo trên tường. Bác sĩ Trương Thình đã tặng cho tôi bức tranh mà tôi thích nhất sau khi tôi kết thúc quá trình điều trị. Buổi chiều tôi ở nhà đọc sách Phật Pháp, còn buổi tối thì tụng kinh, niệm Phật rồi đi ngủ. Tôi cứ thao thức, trăn trở mãi với câu hỏi, làm gì? Tôi có thể làm gì được đây với tình trạng thương tật như thế này? Tương lai rồi sẽ ra sao đây? Đang loay hoay với một mớ câu hỏi như vậy thì tôi nhận được một cú điện thoại của chị Như Sương, phóng viên Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Giọng nói thân quen của chị đã đưa tôi về hồi ức cũ. Ngay từ lúc 9-10 tuổi, tôi đã tham gia làm phát thanh viên nhí trong chương trình phát thanh thiếu nhi của đài do chị Như Sương phụ trách. Giờ đây, chị Sương gọi tôi trở lại cộng tác với chương trình. Tôi hết sức vui mừng trước lời đề nghị đó, vì như vậy là tôi cũng có một công việc để làm trong khoảng thời gian trống buổi chiều. Tôi nhớ mãi những ngày đầu tiên đến nhận việc tại đài. Tôi đã được chị Kim Cúc, người phụ trách chương trình lúc bấy giờ, đón tiếp rất ân cần, tình cảm, xóa tan mặc cảm tật nguyền nơi tôi. Giờ đây tôi không còn cộng tác với chương trình thiếu nhi nữa, nhưng những ngày tháng được làm việc cùng các anh chị phóng viên, phát thanh viên, kỹ thuật viên và các em thiếu nhi rất dễ thương ấy đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm đẹp, nhiều niềm vui và hạnh phúc vì thấy mình vẫn còn có ích cho cuộc đời. Khi biết về hoàn cảnh của tôi qua làn sóng của đài, các em thiếu nhi là thính giả của chương trình từ khắp nơi đã gửi rất nhiều thư về cho tôi, bày tỏ lòng thương cảm và chia sẻ nỗi bất hạnh của tôi bằng những lời rất cảm động. Các em đã động viên tôi rất nhiều để vượt qua tâm trạng bi quan chán nản. Còn chị Kim Cúc thì đối với tôi như một người chị đối với đứa em gái, luôn thương yêu, chăm sóc và khuyến khích tôi trong các công tác xã hội sau này. Vậy đó, một bàn tay đưa ra từ chị Như Sương, chị Kim Cúc đã làm thay đổi cả cuộc đời tôi, đem đến cho tôi niềm vui sống với công việc mới. Cơ duyên. Trước khi bị tai nạn, tôi có thời gian sinh hoạt trong một nhóm văn nghệ tại Cung Văn hóa Lao động. Tại đó, tôi đã có dịp tiếp xúc và làm quen với anh Lê Dân Bạch Việt, một người mù là giáo viên trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu. Là một người khuyết tật từ bé, nhưng anh luôn lạc quan yêu đời và rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Tốt nghiệp nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh loại ưu, anh tự học tiếng Anh qua các chương trình dạy tiếng Anh trên sóng phát thanh của đài VOA, BBC. Nhờ đó, anh có thể nói tiếng Anh rất chuẩn và lưu loát. Anh thường làm người dịch đuổi cho các hội nghị quốc tế của người khuyết tật được tổ chức tại Việt Nam. Nghe mọi người kể về tình trạng bi đát của tôi, anh gọi điện thoại cho tôi. Hướng Dương ơi, em cứ buồn rầu thảm não như vậy, chẳng ích lợi gì đâu. Em hãy vào trường của tôi đi, nhìn thấy các học trò của tôi, em sẽ thấy mình còn may mắn nhiều lắm đó em à. Một buổi sáng nọ, mẹ tôi chở tôi đến trường, anh Việt ra đón tôi ở cổng và đưa tôi đi tham quan quanh trường. Vì là lần đầu tiên đến trường Nguyễn Đình Chiểu, nên tôi đã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tôi tò mò và thích thú xem các em học với bảng chữ nổi, nghe các em đàn hát rộn ràng trong phòng học nhạc, nhìn thấy các em tung tăng chạy nhảy trong sân trường, dù các em không nhìn thấy gì cả. Đến giờ ra chơi, anh Việt gọi các em đến và hỏi, bây giờ các em nghe giọng của một người và đoán xem người đó là ai nha. Tôi lên tiếng, chào các em. Thật bất ngờ, ngay lập tức các em reo lên, à, chị Hương Dương, trong chương trình thiếu nhi trên đài đó các bạn ơi. Các em vốn là những thính giả thường xuyên của chương trình thiếu nhi, nên khi vừa nghe giọng tôi là các em nhận ra ngay. Thế là các em xúm lại quanh tôi, nhao nhao đề nghị. Chị ơi, chị đọc truyện cho tụi em nghe đi chị. Một em nhanh nhảu đi tìm một tờ báo khăn quàng đỏ, dúi vào tay tôi hối thúc. Chị đọc đi chị, trong này có nhiều câu chuyện hay lắm á, chị đọc hết cho tụi em nghe nha chị. Tôi ngồi xuống ghế đá và bắt đầu đọc. Các em xúm xích xung quanh, say sưa nghe từng câu chuyện. Bỗng một hồi chuông vang lên, báo hiệu giờ cơm đã đến, các em tiếc nuối. Chị ơi, tụi em phải đi ăn cơm, không nghe tiếp được nữa, uổng quá à. Ngày mai, chị lại đến đọc truyện cho tụi em nghe nữa nha chị hứa đi chị. Tôi hứa với các em là tôi sẽ quay trở lại vào ngày mai. Anh Việt cười nói với tôi. Đó, vậy là em mắc nợ mấy đứa nhỏ rồi đó. Tụi nó sẽ đòi em đọc truyện dài dài cho coi, vì tụi nó mê nghe truyện lắm. Giữ đúng lời hứa, sáng hôm sau tôi lại nhờ mẹ chở từ nhà ở đường Đinh Tiên Hoàng dưới chân cầu Bông quận Bình Thạnh đến trường Nguyễn Đình Chiểu trên đường Nguyễn Chí Thanh quận 10. Tôi đem theo mấy quyển sách truyện thiếu nhi và ngồi chờ các em ở băng ghế đá. Giờ ra chơi, các em lại rủ nhau kéo đến nghe tôi đọc truyện, nghe say sưa, mê mẩn, thấy mà thương. Có em vừa nghe xong còn tiếc nuối. Tiếc quá, mấy anh chị lớn đi học hội nhập ở trường ngoài, không được nghe chị đọc truyện như vậy. Phải chi, mấy anh chị đó cũng được nghe thì hay biết mấy. Mấy anh chị đó cũng thích nghe đọc truyện lắm á. Tôi về nhà mà cứ trăn trở hoài với câu nói đó của các em. Có cách nào thu âm lại những truyện này vào băng cassette để giúp các em có thể mở ra nghe vào bất cứ thời gian nào thích hợp? Chứ tôi không thể túc trực ở trường từ sáng đến tối được. Tôi đem nỗi trăn trở đó trao đổi với anh Bạch Việt. Anh nói, ở các nước phát triển như Mỹ, Pháp, người ta đã làm sách nói, audiobook, talking book để phục vụ người mù từ lâu rồi. Hồi anh đi Thái Lan, vô thăm thư viện quốc gia của họ, đã thấy có một bộ phận chuyên phục vụ sách nói cho người mù. Đó là những quyển sách được đọc thu âm vào băng cassette hoặc đĩa CD. Người mù sử dụng rất tiện lợi vì kích thước nhỏ gọn, giá thành rẻ hơn sách chữ nổi và nghe được lượng thông tin nhiều hơn là sờ những con chữ nổi bằng tay, dễ bị tê các đầu ngón tay khi phải đọc những quyển sách dày. Tôi suy nghĩ, vậy thì tại sao mình lại không làm sách nói để phục vụ cho các em này? Tôi đem ý tưởng làm sách nói trao đổi với cô Phan Thị Xuân, lúc đó là hiệu trưởng trường Nguyễn Đình Chiểu, và được cô đồng tình ủng hộ. Lúc đó, trường có một máy thu âm cassette do một cụ bà trước khi qua đời đã trăn trối lại với gia đình là dùng tiền phúng điếu để mua một máy thu âm nhỏ tặng trường Nguyễn Đình Chiểu. Máy thu âm này đặt trong một căn phòng nhỏ, không cách âm, không có máy lạnh. Hàng ngày, mẹ chở tôi đến trường và tôi bắt đầu thực hiện những cuốn băng sách nói. Các em học sinh của trường Nguyễn Đình Chiểu rất háo hức đón nhận món quà này. Các em truyền tay nhau nghe những cuốn băng sách nói mới ra lò và nghe đi nghe lại cho đến lúc băng nhão mới thôi. Những cuốn sách đầu tiên gồm có Tâm hồn cao thượng của The Missy do Hà Mai Anh dịch, vài truyện cổ tích và truyện Không gia đình do một em tên là Hùng yêu cầu đọc. Các em không những nghe mà còn sống với các nhân vật trong câu chuyện, sống với các tình tiết của truyện nữa. Có hôm tôi vào trường thì gặp một em mặt buồn xo, đứng đợi tôi trước cửa phòng thu âm. Em cầm tay tôi, nghẹn ngào nói: "Chị ơi, vậy là mấy con chó của ông cụ Vitaly trong truyện Không gia đình chết rồi hả chị? Em thương mấy con chó đó quá." Một em gái tên Yến có hoàn cảnh rất đáng thương. Yến bị mù từ khi mới sinh vì bị bỏ rơi trong bụi cây, rồi kiến lửa cắn hư cả hai mắt. Người ta đem Yến vào nuôi dưỡng ở trường mầm non 6 cho đến 7 tuổi, thì chuyển về học nội trú tại trường Nguyễn Đình Chiểu. Có một câu hỏi mà Yến gặp ai cũng hỏi, nhưng không ai có thể trả lời hoặc giải thích cho em hiểu. Cha là gì? Mẹ là gì? Tại sao các bạn trong lớp em có cha có mẹ, mà em lại không có? Câu hỏi ấy vẫn đau đớn trong lòng cô bé khi em đã 12 tuổi. Gặp tôi, em cũng hỏi: "Chị ơi, chị nói cho em nghe, cha là gì, mẹ là gì đi chị?" Tôi lặng người đi vì xúc động và cũng lúng túng, không biết phải trả lời em như thế nào. Tôi bèn đưa cho Yến cuốn băng cassette sách nói có tựa đề Hoa cho mẹ mà tôi vừa mới đọc xong, và một số cuốn băng khác nói về tình mẫu tử, tình cảm gia đình, mối liên hệ mật thiết giữa cha mẹ và con cái. Yến rất mê nghe sách nói nên đem về phòng nghe liền lập tức. Mấy ngày sau gặp lại tôi, Yến hớn hở khoe: "Chị ơi, em đã nghe hết mấy cuốn băng sách nói rồi. Bây giờ thì em đã hiểu cha là gì, mẹ là gì rồi. Chị ơi, cho dù em không biết cha mẹ em là ai, nhưng em cũng thương cha mẹ em lắm. Vì hễ là cha, là mẹ của mình, thì mình phải thương, đúng không chị?" Tôi đáp: "Ừ, đúng rồi." Mà nước mắt chảy dài. Lần đầu tiên, sau những tháng ngày đau đớn, vật vã, một giọt nước mắt sung sướng, hạnh phúc đã rơi trên má tôi. Vậy đó, cơ duyên đã đưa tôi đến với các em mù là như vậy. Cũng từ đó, tôi bước vào một thế giới mới, thế giới của người mù. Và nói rằng cuộc đời đẹp hơn mơ. Một ngày nọ, đi ngang qua phòng học nhạc, tôi chợt nghe một giọng hát thánh thót vang lên. Đứng lên em, đừng ngồi buồn như thế, vẫn bước đi tới chân trời ước mơ. Trời cho em hình hài không trọn vẹn, đời cho em một tình yêu ngọt ngào. Cười lên em cho vơi bớt thương đau, khóc đi em cho niềm vui rửa gội. Nụ cười nào xua bóng đêm u tối, giọt lệ nào hạnh phúc nhất trên đời. Nói đi em lời nào hồn nhiên nhất, và nói rằng cuộc đời đẹp hơn mơ. Nghe đến câu hát này, toàn thân tôi chấn động như có một luồng điện chạy qua. Trời ơi, một em gái mù cả hai mắt mà còn dám nói là cuộc đời đẹp hơn mơ, thì tôi có lý do gì để mà chán nản, để mà oán trách cuộc đời đây? Tuy đôi mắt của em đã mờ đục, nhưng gương mặt em sáng ngời, một niềm hân hoan vô tận. Cảm ơn em nhé, em gái nhỏ thân thương của tôi. Tiếng hát và nét mặt rạng ngời của em đã xua tan bóng đêm u tối trong lòng tôi, tiếp thêm cho tôi nguồn sinh lực trong cuộc sống này. Và bây giờ là bài hát Lời Thầy Cho Em, sáng tác của thầy giáo mù Nguyễn Văn Thanh qua giọng hát của Hướng Dương.
Đừng ngồi buồn như thế, vững bước đi tới chân trời ước mơ. Trời cho em hình hài không trọn vẹn, đời cho em một tình yêu ngọt ngào. Rửa gội nụ cười nào xua bóng đêm u tối, giọt lệ nào hạnh phúc nhất trên đời. Nói đi em lời nào hồn nhiên nhất, và nói rằng cuộc đời đẹp hơn mơ. Bình minh về cuộc đời em ấm lại, đây quê hương cho em trọn vần thơ.
Nói đi em lời nào hồn nhiên nhất, và nói rằng cuộc đời đẹp hơn mơ.
Đừng ngồi buồn như thế, vững bước đi tới chân trời ước mơ. Trời cho em hình hài không trọn vẹn, đời cho em một tình yêu ngọt ngào. Thương đau cho niềm vui rửa gội. Nụ cười nào xua bóng đêm u tối, giọt lệ nào hạnh phúc nhất trên đời. Nói đi em, lời nào hồn nhiên nhất, và nói rằng cuộc đời đẹp hơn mơ. Bình minh về, cuộc đời em ấm lại, đây quê hương cho em trọn vần thơ. Bình minh về, cuộc đời em ấm lại, đây quê hương cho em trọn vần thơ. Bình minh về, cuộc đời em ấm lại, đây quê hương cho em trọn vần thơ.
Những thiên thần nhỏ. Tiếp xúc với thế giới người mù, tôi luôn được bao quanh bởi những thiên thần nhỏ rất dễ thương. Chỉ cần nghe giọng nói của tôi từ xa là các em đã định hướng rồi chạy ùa đến vây lấy tôi, mừng rỡ ríu rít như một bầy chim non. Chỉ cần nghe tôi cất tiếng "Chào các em" là các em liền nhao nhao lên: "A, chị Hướng Dương, chị Hướng Dương!" Rất hồn nhiên, các em trai tinh nghịch mon men đến gần tôi đề nghị: "Chị ơi, chị cho em sờ thử cái chân giả của chị nha. Nó làm bằng cái gì vậy chị? Sao chị có thể bước đi trên cái chân nặng như vậy? Có đau không chị?" Ôi, bao nhiêu là câu hỏi, mà cũng là bấy nhiêu tình cảm nồng nhiệt mà các em dành cho tôi. Sau khi nghe tôi mô tả và giải thích về cách sử dụng chân giả, các em nắm tay tôi lắc lắc: "Chà, đi chân giả chắc là mệt lắm á, thương chị quá à." Còn những em gái thì lại rất nhõng nhẽo với tôi. Các em còn nhỏ tuổi quá, có em chỉ mới 4-5 tuổi mà phải sống xa cha mẹ ở nội trú trong trường, cho nên các em rất khát khao hơi ấm và sự âu yếm của người mẹ. Mỗi khi gặp các em, tôi thường ngồi xuống ghế, bế một em vào lòng, dỗ về, trò chuyện, nên các em đeo tôi lắm. Tôi ước sao vòng tay mình đủ rộng, đủ ấm áp để có thể ôm tất cả những thiên thần nhỏ này vào lòng. Sự ra đời của Thư viện sách nói dành cho người mù và Quỹ từ thiện sách nói cho người mù. Sau mấy tháng đến trường Nguyễn Đình Chiểu đọc sách nói cho các em nghe, tôi nhận ra đây là một nhu cầu rất lớn của các em. Nhưng nếu làm theo cách này thì tôi chỉ phục vụ được các em ở trường Nguyễn Đình Chiểu thôi. Còn các em ở các trường mù, các mái ấm nuôi dạy trẻ mù khác thì sao? Làm sao cho các em đó cũng được tiếp cận với sách nói, cũng thưởng thức được món ăn tinh thần bổ ích này? Từ đó tôi nảy ra ý tưởng thành lập một thư viện sách nói dành cho người mù đầu tiên ở Việt Nam, với phương thức hoạt động là đọc sách thu âm vào băng cassette và đĩa CD, phục vụ miễn phí cho người mù ở khắp các tỉnh thành trong cả nước. Tôi nhận được những cuộc điện thoại, những bức thư của các trường mù và hội người mù khắp các tỉnh thành trong cả nước yêu cầu được nhận sách nói. Nhận thấy đây là một niềm khát khao đến cháy bỏng của người mù, tôi quyết tâm bằng mọi giá phải phục vụ cho tất cả những người mù ở Việt Nam. Lúc đó, tôi cũng đứng trước một sự lựa chọn khá nan giải. Hoặc là đi làm với công việc phù hợp với khả năng và thể trạng của mình, hoặc là dành hết thời gian và sức lực cho thư viện sách nói. Ông Nguyễn Đức Thống, tổng giám đốc công ty điện tử Tiến Đạt, là người thân quen với cha mẹ tôi, nói sẽ bố trí cho tôi một công việc ổn định trong công ty ông với mức lương khá là ưu đãi. Tôi suy nghĩ, ý tưởng về thư viện sách nói thiết thực cho người mù vậy mà không thực hiện được thì tiếc quá. Mà muốn thực hiện thì mình phải toàn tâm toàn ý cho công việc này mới được. Thôi thì mình sẽ sống độc thân, không lập gia đình để khỏi bận tâm về chuyện cơm áo gạo tiền hàng ngày. Mình sống với cha mẹ, ở nhà cha mẹ, ăn cơm với lương hưu của cha mẹ nên cũng không có gì phải lo. Đến khi về già thì vô nhà dưỡng lão hoặc vào nhà nuôi người già của một số chùa mở ra. Hơn nữa, cha mẹ tôi cũng rất ủng hộ tôi đi làm công việc từ thiện, nên cuối cùng tôi đã chọn con đường phục vụ cho những người khuyết tật như mình. Giờ đây tôi có thể nói rằng cuộc đời thật đẹp, thật có ý nghĩa với sự lựa chọn này. Ngoài việc phải vượt qua khó khăn về bản thân, tôi còn phải vượt qua khó khăn thứ nhất là về cơ sở vật chất kỹ thuật. Ban đầu tôi mượn văn phòng của Trung tâm UNESCO Phát triển Nhân văn tại quận Bình Thạnh để làm việc và tổ chức lễ ra mắt thư viện sách nói dành cho người mù tại đây vào ngày 19 tháng 5 năm 1998. Nhưng ở đây chỉ đủ chỗ vừa kê một cái bàn làm việc, chứ không có chỗ yên tĩnh để thu âm. Tôi đang bí lối thì may sao ông Trần Minh Đức, tổng giám đốc công ty Thế Kỷ 21, cho tôi mượn một căn phòng trong cao ốc cho thuê của công ty tại số 41 Nguyễn Thị Minh Khai để làm phòng thu âm và mua tặng tôi một máy thu âm gia dụng, thu tiếng trực tiếp vào băng cassette. Ông Trần Minh Đức biết việc làm của tôi qua bài báo Người không còn đôi chân đến với trẻ em mù của nhà báo Hàn Chức Nguyên đăng trên báo Tuổi Trẻ. Cũng thật may mắn, vừa lúc đó có anh Mai Dương Vũ, Việt Kiều Mỹ về mua tặng một máy đầu câm để tôi có thể lồng nhạc, lồng tiếng động như mưa rơi, gió thổi, sóng biển, sóng chảy, suối reo vào các câu chuyện cho thêm phần sinh động, khiến các em mù vô cùng thích thú. Thế là hàng ngày, tôi một mình bước vào căn phòng kín, yên tĩnh, miệng thì đọc theo từng trang sách, đồng thời tay trái điều khiển máy thu, tay phải điều khiển đầu câm mix nhạc, tay đeo headphone để kiểm tra âm thanh, miệt mài làm việc theo kiểu tả xung hữu đột như vậy cho đến chiều. Ngẫm nghĩ lại, tôi thấy dường như số phận đã có sự chuẩn bị trước cho tôi, để rồi đặt vào tay tôi công việc này, vì từ hồi còn là một em bé nhi đồng 8 tuổi, tôi đã được làm phát thanh viên nhí của chương trình thiếu nhi Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố. Sau nhiều năm làm việc trong phòng thu của đài, tôi đã học lóm được kỹ thuật thu âm, nên giờ đây có thể tự điều khiển được dàn máy thu âm này. Sau nhiều lần dời đổi từ phòng này qua phòng khác ở 41 Nguyễn Thị Minh Khai, đến khi không còn phòng trống nữa, thì tôi phải đi thuê những căn phòng chật hẹp nằm sau bếp của một số nhà tư nhân, gắn máy lạnh làm phòng thu giả chiến để việc làm sách nói không bị gián đoạn. Đến năm 2002, thật vui mừng xiết bao khi Tổng lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh tài trợ cho thư viện sách nói xây dựng một phòng thu âm hiện đại tại trụ sở Hội Phụ Nữ Từ Thiện thành phố Hồ Chí Minh ở 186 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3. Trước đó, vào tháng 8 năm 1998, thư viện sách nói đã dời văn phòng về hội và là một chương trình trực thuộc hội. Đến năm 2010, quỹ từ thiện sách nói cho người mù được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho phép thành lập để bảo trợ cho thư viện sách nói dành cho người mù. Từ đây, thư viện đã được Hiệp hội Dệt may Việt Nam tài trợ trang bị hai phòng thu âm đúng chuẩn và được Hội Liên hiệp Thanh niên cho mượn địa điểm ở số 5 Đinh Tiên Hoàng, quận 1 để tá túc. Năm 2013, lòng tôi tràn ngập vui sướng không sao tả xiết khi quỹ từ thiện sách nói cho người mù được Ủy ban Nhân dân thành phố cấp cho mặt bằng 18 Đinh Tiên Hoàng, quận 1 để xây dựng trụ sở cho thư viện sách nói ổn định lâu dài. Ôi, khi công trình này hoàn thành thì sẽ chấm dứt tình trạng nay đây mai đó. Văn phòng dời đến 4 lần, phòng thu dời đến 7 lần, vô cùng vất vả mà tập thể thư viện sách nói đã phải chịu đựng nhiều năm qua. Khi những dòng chữ này đến với quý độc giả năm 2014, cũng là lúc quỹ từ thiện sách nói dành cho người mù đang ra sức vận động sự chung tay góp sức của mọi người để xây từng viên gạch cho ngôi nhà chung còn trên bản vẽ của người mù cả nước. Chú thích cho tái bản lần 1, đến nay cuối năm 2016, với sự chung tay góp sức về tài chánh hiện vật của nhiều ân nhân, ngôi nhà thư viện sách nói sắp hoàn thành và sẽ đi vào hoạt động đầu năm 2017. Khó khăn thứ hai là về ngân sách, chủ yếu là tiền mua băng cassette, đĩa CD để làm ra sách nói, cung cấp miễn phí cho người mù. Khó khăn này cũng được các ân nhân chung tay giải quyết. Các ân nhân là doanh nhân doanh nghiệp và cá nhân có tấm lòng từ thiện, mà những người đầu tiên đến với thư viện sách nói là ông Lê Quốc Ân, nguyên chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, ông Phạm Phú Ngọc Trai, nguyên tổng giám đốc công ty nước giải khát IBC, ông Ngô Minh Đường, Việt Kiều Pháp, Nguyễn Khắc Võ, Việt Kiều Mỹ, ông Phạm Đức Trung Kiên, Việt Kiều Mỹ. Ông Ân và ông Kiên vẫn tiếp tục hỗ trợ cho đến nay. Ngoài ra còn có các ân nhân là các cá nhân ở trong và ngoài nước, đủ mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi, mọi nghề nghiệp, mọi tôn giáo, mà đông đảo nhất là các Phật tử cùng góp gió thành bão để có được một nguồn kinh phí cho việc phục vụ sách nói được liên tục suốt 16 năm qua, không hề gián đoạn. Thật cảm động khi cụ bà Nguyễn Thị Uyên trước khi qua đời đã dặn con cháu dành toàn bộ tiền phúng điếu cho thư viện sách nói và cho người già neo đơn. Có những thầy cô giáo, công nhân viên, các bác hưu trí, các em học sinh nuôi heo đất và để dành tiền lì xì Tết cũng dành dụm để đóng góp. Một đóng góp đặc biệt đáng trân trọng nữa là các anh chị tình nguyện viên đến đọc sách nói cùng với tôi, đó là các anh chị phát thanh viên, biên tập viên ở đài truyền hình, đài phát thanh thành phố Hồ Chí Minh, những thầy cô giáo, công nhân viên đủ các ngành nghề khác nhau, có giọng đọc rõ ràng và truyền cảm, đã bỏ công sức và thời gian đến đọc thu âm mà hoàn toàn không nhận thù lao. Từ những người đầu tiên như anh Bá Trung, chị Ngô Hồng, anh Mạnh Linh, anh Trung Nghị, đến nay đã có khoảng 40 anh chị tình nguyện viên đến với thư viện. Nhờ tấm lòng của tất cả các ân nhân nói trên, sau 15 năm hoạt động, tính đến năm 2013, thư viện sách nói dành cho người mù đã trở thành nơi đầu tiên và duy nhất sản xuất và phục vụ miễn phí băng đĩa sách nói cho gần 90 hội người mù và trường mù các tỉnh, thành phố, quận, huyện khắp cả nước Việt Nam. Có thể tóm tắt như sau, tính đến năm 2014, về chương trình làm sách nói đã đọc thu âm trên 1.300 tựa sách, phục vụ miễn phí trên 270.000 băng cassette và đĩa CD MP3 sách nói với nội dung đa dạng phong phú. Đây là cả một kho tàng kiến thức về lịch sử, văn hóa, khoa học, y học thường thức, các tác phẩm văn học có giá trị của Việt Nam và thế giới, giúp người mù mở mang hiểu biết, nâng cao đời sống tinh thần, xóa dần mặc cảm tự ti, buồn chán. Về chương trình sách nói online, thư viện đã thành lập trang web www.sachnoionline.com với gần 1.000 tựa sách nói. Tính đến giữa năm 2014, tổng số người truy cập gồm cả người mù và người sáng mắt trong và ngoài nước đã lên tới khoảng 20 triệu lượt người. Đối với các em học sinh mù đang học phổ thông, đã có một bộ sách giáo khoa, sách nói, đầy đủ tất cả các môn học từ lớp 1 đến lớp 12, rất tiện lợi, bổ sung cho bộ sách chữ nổi. Đối với các em có ước mơ trở thành sinh viên cao đẳng đại học, thì Thư viện Sách Nói đã giúp các em biến ước mơ thành hiện thực. Vì trước đây không có giáo trình bằng chữ nổi hay sách nói, thì nay đã có đủ loại giáo trình sách nói do Thư viện Sách Nói làm ra theo yêu cầu của bất cứ em sinh viên mù nào, theo học bất cứ ngành nào. Đến nay đã có 152 em theo học cao đẳng đại học, một em hiện đang học cao học 2014, bốn em đã có bằng thạc sĩ là Nguyễn Văn Long, Nguyễn Mạnh Hùng, Phạm Thị Kim Thoa, Lê Hồng Vũ Minh. Ngoài chương trình làm sách nói, Thư viện còn thực hiện thêm các chương trình khác để nâng cao chất lượng cuộc sống cho các em học sinh, sinh viên mù từ nhiều địa phương khác nhau quy tụ về thành phố Hồ Chí Minh để học tập tại các trường chuyên biệt hoặc các mái ấm. Hiện nay đã có chương trình học bổng hướng dương cho sinh viên mù do ông Phạm Đức Trung Kiên, Chủ tịch Quỹ Từ Thiện Việt Nam VNF tài trợ. Chương trình học bổng ánh sen cho học sinh mù do nhiều ân nhân tài trợ mà người khởi đầu là bà Trần Thị Mỹ Thành. Chương trình thắp sáng niềm tin cho các em học sinh, sinh viên mù đi du lịch biển với tiêu chuẩn cao cấp do ông Võ Anh Tài, Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ Lữ hành Sài Gòn Tourist khởi xướng và tài trợ 10 năm qua. Chương trình giải cờ vua cho sinh viên, học sinh mù, tạo sân chơi, hào hứng, giúp các em có điều kiện giải trí lành mạnh và chọn tuyển thủ cho các giải đấu dành cho người khuyết tật trong nước và các kỳ Paragame. Chương trình sưởi ấm niềm tin, khám sức khỏe hàng năm cho thầy cô giáo, học sinh, sinh viên do đoàn bác sĩ tâm Việt thực hiện. Về mặt pháp lý, Thư viện Sách Nói dành cho người mù đã được nâng cao vị thế vì từ năm 2010, Quỹ Từ Thiện Sách Nói cho người mù đã được thành lập theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Thư viện Sách Nói dành cho người mù trực thuộc quỹ này. Quỹ được điều hành bởi một hội đồng quản lý gồm chủ tịch hiện nay là ông Lê Quốc Ân, phó chủ tịch là ông Ngô Tùng Chinh, giám đốc và các ủy viên. Tôi được hội đồng quản lý giao nhiệm vụ giám đốc quỹ và kiêm nhiệm giám đốc Thư viện Sách Nói dành cho người mù. Nhiệm vụ nặng nề hơn, công việc nhiều hơn, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc hơn với sự phát triển không ngừng của thư viện. Một phút tưởng niệm. Tôi xin dành một phút để tưởng niệm đến anh Lê Dân Bạch Việt, người đã đưa tôi vào thế giới của người mù, và cô Phan Thị Xuân, nguyên hiệu trưởng trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, người đã ủng hộ và tạo điều kiện ban đầu cho tôi làm sách nói. Giờ đây, cô Xuân, anh Việt đã đi xa, xa lắm rồi, nhưng tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh của họ. Tôi vẫn nhớ mãi sự nhiệt tình, sốt sắng của cô Xuân khi nghe tôi trình bày ý tưởng làm sách nói. Cô là người đầu tiên tạo điều kiện cho tôi làm việc tại phòng thu giả chiến, trong điều kiện còn khó khăn thiếu thốn của trường. Còn anh Bạch Việt, người bị mù từ khi còn nhỏ, thì vừa là một người anh, vừa là một người thầy dạy cho tôi những bài học về cuộc sống. Với ý chí và nghị lực phi thường của mình, anh đã chứng minh cho tôi thấy rằng người khuyết tật hoàn toàn có thể vượt qua tâm lý mặc cảm của bản thân, phấn đấu vươn lên bình đẳng với mọi người khác trong xã hội. đi đâu với anh Việt là tôi lại bị lây tính cách dí dỏm, hài hước của anh. Anh chính là người không ngừng động viên, khuyến khích tôi làm sách nói. Mọi người ai cũng bất ngờ vì căn bệnh ung thư gan đã quật ngã anh chỉ trong một thời gian ngắn. Dù biết bệnh tình ngày càng trầm trọng, nhưng anh vẫn kiên cường chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Cô Xuân, anh Việt đang ở đâu? Có lẽ đã trở thành những đám mây bay là đà trên bầu trời. Đám mây ấy đang mỉm cười khi nhìn thấy sự lớn mạnh không ngừng của thư viện sách nói như ngày hôm nay. Tự trào với cái chân giả. Lúc mới bị đoạn chi, tôi rất tuyệt vọng, đau khổ mỗi khi nhìn xuống hai cái mỏm cụt của mình. Tôi thầm nghĩ, trời ơi, chẳng lẽ mình không bao giờ còn bước đi trên mặt đất được hay sao? Chẳng lẽ cuộc đời còn lại của mình sẽ phải gắn chặt vào chiếc xe lăn hay sao? Mặc dù bác sĩ nói với tôi là mai mốt gắn chân giả vô, tôi sẽ đi được, nhưng tôi nghĩ chắc bác sĩ nói vậy để an ủi tôi thôi, vì tôi chưa từng nhìn thấy ai đeo chân giả mà đi được cả. Tôi rất ngạc nhiên khi đến trung tâm phục hồi chức năng và nhìn thấy các bệnh nhân đeo chân giả đi qua đi lại. Vậy mà giờ đây, cái chân giả đã làm bạn với tôi được 18 năm rồi, tính đến năm 2014, đã trở thành một phần thân thể tôi rồi. Hồi mới bị đoạn chi, có những buổi sáng thức dậy, chưa đeo chân giả vô, mà cứ tưởng là mình vẫn còn chân, nên tôi thò chân bước xuống giường, té cái oạch, đau điếng. Triệu chứng chi ma. Tôi có hẳn một bộ sưu tập chân giả gồm các loại chân mà tôi đã sử dụng trong 17 năm qua, được làm với các công nghệ và chất liệu khác nhau. Thời gian đầu, sau khi bị tai nạn, tôi đi bằng chân giả làm theo truyền thống, có dây đeo tròng qua đầu gối, rất bất tiện. Nếu siết dây chặt quá thì đi một hồi là đau. Nếu để lỏng dây thì dễ bị rớt chân ra. Đã xảy ra những chuyện tức cười, như có lần bạn tôi đang chở tôi đi ngoài đường thì một cái chân bị sút ra, rớt xuống đường, làm mọi người xung quanh đều trố mắt nhìn, không hiểu nổi chuyện gì xảy ra. Rồi một lần khi ra sân bay, tôi yêu cầu được phục vụ bằng xe nâng, đưa ra cửa máy bay vì tôi là người khuyết tật. Nhưng các nhân viên ở sân bay không ai tin cả, vì nhìn bề ngoài thấy tôi mặc váy dài, kéo vali đi từ cổng vào, bình thường như mọi người. Tôi phải mất hàng giờ giải thích là tôi bị cụt chân, phải đi chân giả, nhưng họ không hiểu nổi chân giả là như thế nào. Tức mình quá, tôi phải vén váy lên cho họ thấy hai cái chân giả của tôi, thì họ mới hiểu ra và bố trí xe nâng cho tôi. Thì ra đi chân giả cũng sướng đó chứ. Được xe nâng chở ra tận máy bay, áp sát cửa buồng lái, rồi được các tiếp viên tận tình dắt vào tận chỗ ngồi. Hồi nhỏ, tôi rất sợ chó. Đi tới nhà ai mà có nuôi chó là tôi cứ ríu chân lại, đợi chủ nhà ra gọi chó vào, rồi tôi mới dám bước vào nhà. Nhưng từ khi đi chân giả thì tôi không còn sợ chó nữa, vì chó mà cắn tôi đụng phải hai cái chân cứng ngắc thì nó sẽ bị gãy răng, chứ tôi vẫn không sao hết. Ha! Nhưng đôi khi cũng xảy ra sự cố đó. Đó là lúc ở trong một đám đông, tôi thường hay dẫm vào chân người khác mà mình không hề hay biết. Không ít lần tôi bị người ta quát vào mặt. Cái cô này! Mắt mũi để đâu mà dẫm vào chân người ta thế hả? Tôi phải xin lỗi rối rít. Dạ dạ, cho cháu xin lỗi. Mắt mũi cháu thì vẫn để nguyên chỗ cũ thôi, nhưng vì cháu đi chân giả, không có cảm giác gì hết, nên cháu sơ ý dẫm vào chân bác. Vậy đó, nếu Một ngày đẹp trời nào đó, có ai giẫm lên chân bạn mà vẫn cười tỉnh bơ, thì có thể người đó cũng đi chân giả như tôi vậy. Xin bạn đừng chửi người ta nha, tội nghiệp. Hiện nay tôi đang đi bằng một cặp chân giả rất tốt, được làm theo công nghệ của Pháp và chất liệu ngoại nhập. Đó là cặp chân của công ty Việt Auto với cặp vớ bằng silicon mềm, không có dây đeo mà được cố định bằng một cái chốt, có thể tháo ra gắn vào dễ dàng. Vừa tiện lợi, vừa an toàn, không sợ bị rớt chân giữa đường nữa. Từ ngày đi cặp chân này, hai móng cụt của tôi rất ổn định, không bị các biến chứng như chòi xương hay u cục thần kinh phải giải phẫu nữa. Thời gian đeo chân lâu mà không bị mỏi, bị tức. Tôi có thể đi du lịch khá thoải mái. Với những chuyến đi nhiều ngày, với cặp chân này, tôi đã leo lên hàng trăm bậc thang của Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã ở Huế để lễ Phật và thưởng ngoạn phong cảnh. Cặp chân giả này dường như đã trở nên quá thân thuộc với tôi, đến nỗi tôi cũng quên mất là mình đang đeo chân giả. Tôi có thể đi đứng thoải mái, bình thường suốt cả ngày, kể cả lên rừng xuống biển. Nhưng mà bạn đừng có rượt tôi đấy nhé, tôi không chạy được đâu. Sống với thế giới của người mù. Từ khi làm sách nói cho người mù, tôi được sống trong thế giới hoàn toàn mới lạ, với nhiều cảm nhận, nhiều khám phá rất thú vị. Bị mất đi thị giác, nhưng bù lại, người mù lại có thính giác và xúc giác rất bén nhạy. Đôi lúc tôi có cảm tưởng như họ có giác quan thứ sáu nữa kìa. Người mù có một trí nhớ siêu việt, tôi dám khẳng định như thế, qua khả năng tư duy cũng như những thành quả mà các em học sinh, sinh viên mù đạt được. Chỉ qua các sinh hoạt bình thường thôi, chúng ta cũng có thể thấy được điều đó. Nếu bạn đến trường mù trò chuyện nắm tay một em học sinh nào đó dù chỉ một lần thôi, thì sau 3-4 năm gặp lại, chỉ cần nghe bạn lên tiếng và bắt tay là em đó có thể gọi đúng tên bạn ngay. Các em có thể đi học hội nhập với học sinh sáng mắt, nghe thầy cô giảng bài và ghi nhớ nội dung rất nhanh. Không những học khá các môn khoa học xã hội mà các em còn có thể tiếp thu các môn học đòi hỏi tư duy trừu tượng như toán, vật lý. Đặc biệt, có em đã thi đậu vào khoa toán, đại học sư phạm và tốt nghiệp ra trường hiện đang làm giáo viên dạy toán tại trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu. Để hỗ trợ các em học sinh, sinh viên mù, Thư viện Sách Nói đã đọc thu âm toàn bộ sách giáo khoa, tất cả các môn học từ lớp 1 đến lớp 12, giáo trình cao đẳng đại học. Nhờ vậy mà số lượng các em mù thi đậu cao đẳng đại học ngày càng tăng. Các em rất thích văn chương, đặc biệt là văn tả cảnh, và một số em viết văn rất hay. Sau một chuyến đi biển, chúng tôi mở một cuộc thi viết bài cảm nhận thì cả ban giám khảo đều bất ngờ khi đọc những bài đó. Các em tả về biển, sống động, nên thơ như người ta nhìn thấy nó vậy. Các em cũng dùng những từ như mênh mông, bao la, rì rào, ấm áp. Vì không nhìn thấy được cảnh quan bên ngoài, nên các em rất thích thú cảm nhận nó qua sách nói. Khi thực hiện sách nói, chúng tôi đã mix nhạc và tiếng động thiên nhiên vào để tăng thêm phần hấp dẫn. Có lần tôi thắc mắc với một em bị mù bẩm sinh. Nè, em chưa bao giờ nhìn thấy núi, sông, biển. Vậy tại sao em lại thích thú như vậy khi nghe văn tả cảnh? Em đáp, dạ thì em có núi của riêng em, sông của riêng em và biển của riêng em. Cái gì cũng có hết đó chị. À, thì ra là người mù tự lập nên một hệ thống quy ước về các khái niệm để khi nghe nhắc đến là họ lập tức hình dung ra rồi xâu chuỗi lại với nhau. Điều đó có nghĩa là tuy ai cũng có hình ảnh về núi của riêng mình, nhưng nếu chúng ta có được một cái máy chụp hình ảnh núi trong não người mù A, rồi đem so với hình ảnh núi trong não người mù B, thì sẽ hoàn toàn khác nhau. Như vậy, có thể kết luận là khả năng tưởng tượng của người mù vô cùng phong phú. Rất nhiều người mù có năng khiếu về âm nhạc. Họ có thể chơi thành thạo một hay nhiều loại nhạc cụ. Chỉ cần nghe qua một bản nhạc vài lần là họ có thể đánh lại một cách chính xác. Tôi đã chứng kiến một buổi học hát của các em với thầy giáo dạy nhạc Nguyễn Văn Thanh. Thầy giáo dạy nhạc là người mù, nhưng thuộc tên, nhớ chất giọng của từng em. Khi tập tiết một tốp ca, thầy chia bè, em nào hát bè cao, em nào hát bè thấp. Trong quá trình tập, em nào hát lạc giọng hay trật nhịp là thầy gọi đúng tên em đó và sửa ngay. Ngoài thính giác và xúc giác, họ còn có khứu giác rất tốt. Tôi thắc mắc hỏi các em. Các em ở tập thể như vậy á, làm sao phân biệt được quần áo của mình với người khác mà không nhầm lẫn? Các em cho biết là dựa vào khứu giác, các em biết được cái nào là mùi của mình. Và thật ngạc nhiên là người mù vẫn cho rằng họ còn may mắn lắm. Anh Trần Bá Thiện, một người bị mù từ năm 18 tuổi do bị đạn nổ, đã có lần tâm sự với tôi. Anh thấy anh may mắn hơn các bạn câm điếc nhiều lắm á, vì anh vẫn còn nghe được âm thanh của cuộc sống, vẫn còn thưởng thức được âm nhạc, vẫn còn nghe đài, nghe tivi được. Thế giới âm thanh thật là tuyệt diệu đó em à. Và điều quan trọng á là mình vẫn giao tiếp được với mọi người xung quanh bằng ngôn ngữ lời nói, cảm nhận được những cung bậc khác nhau của thái độ, tình cảm của con người qua lời nói. Tôi cắt cớ hỏi anh, nếu bây giờ có một bà tiên ban phép màu cho anh sáng mắt nhưng lại bị mất đôi chân như em á, thì anh có chịu không? Thật bất ngờ, anh đáp, không không, anh không có đổi đâu à nghen. Anh làm người mù quen rồi, anh đã quen cảm nhận mọi thứ bằng âm thanh rồi, và anh lại rất thích đi đây đi đó. Nếu lấy mất đôi chân của anh á, thì anh sẽ không thể nào chịu nổi đâu. À, thì ra là như vậy. Một khi đã thích nghi được với hoàn cảnh, thì người ta không những chấp nhận nó, mà còn thích thú với nó nữa. Giờ đây, tôi thấy mình đã hòa nhập với thế giới người mù, như nước với sữa. Không còn rào cản nào nữa, đúng như lời bài hát Một Cõi Đi Về của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tôi là em, và em cũng là tôi.
Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, mỏi mệt trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt dọi suốt trăm năm một cõi đi về, lời nào của cây lời nào cỏ lạ, một chiều ngồi say một đời thật nhẹ. Ngày qua vừa tan mùa xuân rồi tan mùa hạ, một ngày đầu thu nghe chân ngựa về trốn xa, mây che trên đầu và nắng trên vai. Lại thấy trong ta hiện bóng con người.